ấm áp những niềm vui. Năm 1982, tôi được một niềm vui lớn. Đây là lần duy nhất trong đời đi dạy học của mình. Tôi có một môn sinh người Việt là Nguyễn Viết Phong, bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài âm nhạc Phật giáo Việt Nam tại Đại học Sorbonne mà tôi ở trong ban giám khảo. Nguyễn Viết Phong đã vượt qua bao khó khăn để hoàn thành luận án này. Tuy chưa hoàn hảo, nhưng đóng góp rất lớn về việc tìm hiểu những nét độc đáo trong cách tán tụng theo truyền thống Phật giáo Việt Nam. Trong số các môn sinh làm luận án tiến sĩ dưới sự chỉ đạo của tôi, Viết Phong là người thường xuyên gặp gỡ tôi nhất và thân thiết đến độ gọi tôi bằng bác. Tôi cũng coi Viết Phong như con cháu trong gia đình. Hôm cháu Phong bảo vệ luận án với tư cách giáo sư hướng dẫn trong ban giám khảo, sau khi phê bình một số điểm, cuối cùng tôi kết luận. Trước khi trao lời lại cho ông chủ tịch hội đồng giám khảo, tôi xin được phép nói đôi lời với thí sinh. Từ ngày tôi bảo vệ luận án tiến sĩ tại đây vào năm 1958, đến nay đã gần 1/4 thế kỷ trôi qua. Khi tôi được chỉ đạo công trình nghiên cứu của thí sinh lấy bằng tiến sĩ và tham gia vào ban giám khảo trong các buổi bảo vệ luận án, tôi đã mong ước có ngày nào đó một sinh viên Việt Nam chọn đề tài Việt Nam để bảo vệ tại đây. Sau 24 năm ước mơ và 17 năm chờ đợi, hôm nay Viết Phong là người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng giúp tôi thực hiện được mơ ước này. Xin vô cùng cảm ơn em đã cho tôi hưởng một niềm vui hết sức lớn lao. Tôi nói mà nước mắt chảy dài vì xúc động. Thông thường khi bảo vệ luận án tiến sĩ, thí sinh mới là người xúc động ứa lệ khi thấy công trình cực khổ sau bao nhiêu năm của mình nay đạt kết quả, được nhận học vị và cấp bằng xứng đáng với những công khó đã bỏ ra. Đâu ai ngờ lần này người giám khảo lại nhỏ nước mắt trước cả thí sinh. Bởi vì chỉ còn 6 năm nữa tôi đến tuổi vô trí, mà tới lúc đó vẫn chưa có sinh viên Việt Nam nào ghi tên thi tiến sĩ với đề tài luận án về âm nhạc truyền thống Việt Nam, nên tôi không hy vọng gì trước ngày về hưu còn được làm giám khảo cho một thí sinh Việt Nam nào khác nữa. Khi ông chủ tịch thông báo tạm ngưng 15 phút để ban giám khảo thảo luận, tôi vừa bước ra khỏi phòng thì Nguyễn Viết Phong chạy lại ôm tôi khóc. Cảm động quá bác ơi. Viết Phong đậu được bằng tiến sĩ của khoa âm nhạc học Đại học Sorbonne với hạng ưu. Sau đó tôi qua Montreal thăm em gái của tôi là Ngọc Sương. Thời kỳ này, hàng năm tôi đều sang Canada. Thông thường đi trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6, lúc tiết trời vừa chuyển sang xuân, không lạnh quá cũng không nóng lắm. Từ năm 1980, Ngọc Sương sang định cư tại Montreal trong chương trình đoàn tụ gia đình. May mắn tìm được công việc phù hợp với khả năng và sức khỏe của em, lại gặp những người chủ thông cảm, lịch sự, tế nhị, nên em rất vui trong công việc làm. Mỗi lần tôi qua Canada, Ngọc Sương đều tổ chức cho gặp gỡ người này người kia. Những năm đó, sự có mặt của tôi tại đây cũng chưa được bình yên lắm. Một số người Việt di tản thấy tôi thường xuyên về nước từ năm 1976, nên liệt tôi vào loại thân cộng sản. Họ công khai tỏ ra không ưa tôi, cho nên mỗi lần tới nói chuyện nơi nào, tôi cũng phải cẩn thận. Một người bạn học cũ ở trường Vetrisky là anh Lâm Công Quận, định cư tại Canada từ lâu. Thấy vậy rất bực mình. Lần đó anh nói với tôi, anh chỉ chuyên nghiên cứu âm nhạc, chớ có làm chính trị hồi nào đâu, mà họ có thái độ kỳ vậy. Bây giờ tôi mời hết những người chống anh, ghét anh, tới nhà tôi, nghe anh nói chuyện. Anh đồng ý không? Tôi trả lời, từ xưa nay tôi không hề kỳ thị ai hết. Hễ nơi nào tổ chức cho tôi nói chuyện âm nhạc Việt Nam là tôi tới. Tôi đã từng đi đến những nước vốn thù địch nhau, từ Đông Đức, Tây Đức, tới Mỹ và Liên Xô, Do Thái và Á Rập. Anh cứ mời họ, tôi không ngần ngại đâu. Hôm đó, anh Quận mời khoảng 40 người tới nhà anh, mà đa số đều không ưa tôi. Đặc biệt trong đó có một người chẳng những không ưa mà còn ghét đến độ không muốn nghe nhắc đến tên tôi. Tôi kể chuyện những chuyên đề nước nghiên cứu và nói chuyện âm nhạc Việt Nam, về công việc tôi làm trong những lần đi đến các nước trên thế giới trong hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó họ đặt câu hỏi cho tôi trả lời. Cuối cùng, người vốn xưa nay ghét tôi nhất đưa tay xin phát biểu. Mọi người đều tỏ vẻ hồi hộp vì không biết ông này nói gì. Không ngờ điều anh nói làm ai cũng ngạc nhiên. Ngày xưa, khi còn học tại trường đại học ở Hà Nội, tôi từng rất ngưỡng mộ anh. Lúc anh làm chỉ huy dàn nhạc, tôi mê lắm. Tôi cũng thích nghe anh hát, mà không phải mình tôi, có cả Tây lẫn Đầm lúc đó cũng rất hâm mộ anh. Từ sau năm 1975, tôi nghe mọi người nói anh thân với chính phủ Cộng sản. Trước đó tôi quý anh bao nhiêu, thì giờ đây tôi ghét anh bấy nhiêu. Bữa nay, vì nể lời anh Quận, tôi tới chơi. Nhưng sau khi nghe anh nói chuyện, tôi có ba điều muốn nói. Thứ nhất, tôi không nghe anh hô hào mình yêu nước. Nhưng qua những chuyện anh thuật lại, thì rõ ràng anh rất nặng tình quê hương, thiết tha giữ gìn văn hóa Việt Nam. Đó mới là người thương nước thật sự. Thứ nhì, anh em đặt nhiều câu hỏi khó về mặt nhạc học, về âm nhạc Việt Nam, anh đều trả lời dễ dàng. Từ trước tới giờ tôi chưa nghe ai nói chuyện nguồn gốc âm nhạc dân tộc một cách tường tận như vậy. Xin có lời khen anh là người nghiên cứu âm nhạc Việt Nam hết sức thấu đáo. Thứ ba, tôi xin gửi lời cảm ơn anh. Mấy năm nay ở Canada, tôi gặp gỡ rất nhiều người Việt Nam, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau trong một tiếng đồng hồ mà không có cãi nhau, nhiều khi không còn giữ hòa khí. Nhưng trong 2 giờ đồng hồ vừa qua, anh đưa chúng tôi vào một lãnh vực không có hận thù, không chia rẽ, lại cảm thấy có một sự gắn bó với nhau trong tình thương dân tộc, làm tôi sung sướng quá. Tôi thấy vui và nhẹ nhàng trong lòng. Một lần nữa, xin cảm ơn anh đã cho tôi những giây phút vui thật sự. Mọi người vui vẻ kéo nhau đi ăn, và chính anh này mời tôi cùng đi chung xe với anh. Từ đó tới sau, mỗi lần tôi qua Canada, vợ chồng anh đều đưa tôi đi ăn tối, và đối đãi hết sức dễ thương. Cuộc gặp gỡ lần đó để lại ấn tượng đẹp trong lòng tôi. Cũng từ đó mà một số người trước nay vốn chống đối tôi, lần lần thay đổi thái độ. Tháng 9, tôi sang Como, Ý để họp ban chấp hành Hội đồng Quốc tế Âm nhạc, đồng thời giữ những buổi thảo luận hình thành quyển Âm nhạc trong đời sống con người của UNESCO, viết lại lịch sử âm nhạc, tiếp tục công việc đã bắt đầu từ năm 1980. Lúc đó nảy sinh vấn đề mới. Ngoài tiền trợ cấp của UNESCO, ông Barry Brook có liên hệ nhiều hội đoàn, chẳng hạn các cơ quan nghiên cứu và hội phụ nữ bên Mỹ, để tìm thêm nguồn tài trợ. Từ đó mà có ý kiến một số phụ nữ phản đối việc để chữ man trong tên gọi chương trình âm nhạc trong đời sống con người. Music in the Life of Man, tức chỉ đề cập tới người đàn ông, dù họ biết chỉ man để chỉ con người nói chung. Do đó mà trong ban chủ biên bàn việc đổi tên, mọi người đưa ra nhiều ý kiến, nhưng chưa có chữ nào được đa số chấp nhận. Có người đề nghị đổi lại là The Universe of Music, A History, UMH, tức là câu chuyện về lịch sử âm nhạc thế giới. Đa số không chấm lại tên đó, chỉ ngại rằng khi gọi tắt UMH, đọc theo giọng Mỹ nghe không êm tai. Các bạn hỏi ý kiến của tôi trả lời chữ này đối với tôi rất có ý nghĩa, vì đọc theo âm Việt Nam là UMH, tức là mẹ hát cho con nghe. Mọi người đều cười tôi bàn chuyện thế giới mà vẫn không quên Việt Nam. Nhưng sau đó toàn thể chấp nhận tên mới này. Hội nghị tại Ý, tôi qua Boston, Mỹ dự hội thảo khoa học quốc tế với đề tài Sự biến chuyển của ngôn ngữ Việt Nam từ sau năm 1945 do trường Đại học Harvard tổ chức. Tuy tôi không phải là một nhà ngôn ngữ học, nhưng ban tổ chức muốn tôi tham luận về sự thay đổi ngôn ngữ trong các vở tuồng, đặc biệt là cải lương mới từ văn điền ngẫu trở thành văn xuôi. Ngoài ra tôi còn có một buổi nói chuyện về âm nhạc dân tộc Việt Nam tại đây, mà người đứng ra tổ chức là Hồ Huệ Tâm, giáo sư sử học của Đại học Harvard, một người cháu kêu tôi bằng cậu. Đặc biệt lần đó, tôi được dịp nghe bài tham luận của hai giáo sư về văn học từ Hà Nội cũng được mời sang, là giáo sư Phan Cự Đệ và giáo sư Hà Minh Đức. Ngoài ra, còn nhiều giáo sư tại các trường đại học trên thế giới được mời tới tham dự trong hội thảo. Tại đây, tôi gặp nhiều người nước ngoài nói tiếng Việt rất giỏi, chẳng hạn như ông David Moore dạy tiếng Việt ở Úc Châu, có vợ Việt Nam và nói tiếng Việt rất chuẩn. Trong khi thảo luận, chẳng những họ nói năng lưu loát mà đôi khi còn trào phúng rất ý nhị. Chẳng hạn một giáo sư người Mỹ đã phê bình nhân vật Phúc Sinh trong truyện Kiều. Ông nói bằng tiếng Việt, thông thường nhân vật nào xấu người ta cho là đen, tốt thì cho là trắng. Nhưng đối với tôi, Phúc Sinh là một anh chàng xám xám. Khi dám bỏ tiền chuột Thúy Kiều khỏi lầu xanh thì anh trắng, nhưng khi chứng kiến cảnh vợ hành hạ Thúy Kiều mà không dám lên tiếng binh vực thì lúc đó quả là đen. Cộng lại, thành ra tôi cho đây là nhân vật xám xám. Bên ngoài hội nghị, tôi kể chuyện vui. Con trai tôi là Quang Minh, để ý trên mặt của người ta có rất nhiều chữ em mà, như mắt, lông mày, lông mi, mí mắt. Khi nhìn không rõ gọi là mắt mờ, không thấy gì hết thì kêu mắt mù. Con mắt lên viên nói là mơ màng. Chính giữa mặt là mũi, hai bên là má, rồi tới môi, miệng. Miệng con chó kêu bằng mõm, miệng chim là mỏ, miệng nỉ kêu bằng mouth. Miệng chuẩn bị cười là mỉm, khóc chưa ra tiếng là méo, không còn răng thì móm, mà phải nhai bằng nấu kêu là mất. Mẹ nhai cơm cho con là mớm, khi không thương chê là mặt mùng, mặt mền, mặt mẹt, mặt mo. Một giáo sư người Mỹ nghe vậy cười lớn, rồi tiếp lời ngay bằng giọng miền Bắc. Nghe giáo sư nói vậy tôi thấy vui quá, nhưng nhớ tới một chút nữa tôi phải tham luận mà méo mặt. Đặc biệt nhất, tôi gặp anh John Balaban, trước đây dạy ở trường Massachusetts, về sau chuyển qua Florida. Tôi gặp anh tại Pháp lần đầu vào năm 1968. Anh qua Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, nhưng không cầm súng chiến đấu mà làm việc trong một chương trình từ thiện chuyên giúp những trẻ em bị thương đưa qua Mỹ chữa bệnh rồi gửi trả về Việt Nam chứ không giữ lại bên đó. Anh cũng nghiên cứu văn hóa, say mê học tiếng Việt, đi thâu thập dân ca nhiều nơi và thích nhất là ca dao Việt Nam. Về sau anh viết hồi ký rất xúc động về đời mình. Chính anh là người đã giúp tôi một chữ để dịch thơ của cụ Ân Bình Phúc Dạ Thị. Lần đó, tôi tôi đang dịch mấy câu thơ. Chiều chiều trước bến Vân Lâu, ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trong. Dịch ra tiếng Anh là evening after evening, who is sitting fishing. Nhưng các chữ ai sầu ai thảm, tôi không tìm ra chữ dịch theo vần in. Dùng sad không ổn, mà sorrowful cũng không giữ được phần in. Câu sau, ai thương ai cảm, có thể dịch loving, ai nhớ ai trong, dùng remembering cũng thích hợp. Nhưng chữ sầu thảm thì tôi bí. Anh Đèn nói, tôi cho anh chữ này, đi xưa rồi nhưng rất hay, là grieving. Tôi hết sức cảm ơn anh, nhờ vậy dịch được mấy câu thơ này mà vẫn giữ được phần điệu. Sau đó, có một lần anh xin nghỉ dạy 2 năm được hưởng lương tại trường Massachusetts, theo như quy định của đại học bên Mỹ, để qua Việt Nam nghiên cứu về văn chương thơ ca, đặc biệt là thơ Hồ Xuân Hương. Muốn vậy, anh phải làm đơn trình bày chương trình làm việc với trường và đề xuất một số giáo sư có trình độ chuyên môn liên quan đến công việc đó để nhà trường nhờ xem xét đánh giá khả năng. Tôi là một trong những người được nhà trường gửi hồ sơ của anh đến để hỏi ý kiến. Khi nhận được, tôi gửi trả lại, cho biết tôi chuyên nghiên cứu về âm nhạc chứ không phải văn thơ, và đề nghị gửi hồ sơ này cho giáo sư Hoàng Xuân Hạng hoặc giáo sư Lê Thành Khôi. Tuy nhiên, trường Đại học Massachusetts cho biết lẽ tất nhiên họ có nhờ giáo sư Hoàng Xuân Hạng, đồng thời cũng muốn biết ý kiến của tôi, vì theo Balaban thì anh dịch thơ chứ không phải văn xuôi, mà trong thơ có nhạc, có tiết tấu, nên một người nghiên cứu về âm nhạc như tôi dễ dàng lĩnh hội và thưởng thức hơn. Khi đọc trong hồ sơ của anh, có 2 bài dịch làm tôi hết sức thú vị. Bài đầu tiên anh dịch câu, ông tiễn ông tiên, ông có đồng tiền. 3 chữ tiễn tiên tiền có cùng âm điệu và tiết tấu, mà chữ ông tiễn ông tiên cũng như ông dặn ông dân của Việt Nam hết sức khó dịch ra tiếng nước ngoài. Balaban đã dịch là Mr. So and So, happy as a god, has got now lots of money. Trong đó có cả âm vận lẫn tiết tấu. Bài thứ nhì, anh dịch những câu vè ra tiếng Anh, trong đó vẫn giữ được cước vận và yêu vận. Tôi cho rằng dịch như vậy là nắm được tinh thần của thơ, chứng tỏ người này có khả năng nghiên cứu, và dịch thơ Việt Nam ra tiếng nước ngoài mà vẫn giữ được nội dung và hình thức. Tôi gửi những lời nhận xét tốt này cho trường Đại học Massachusetts, và nhờ đó anh được cấp học bổng. Dĩ nhiên anh Balaban không biết được nội dung những nhận xét của tôi. Không ngờ mới đây anh đã dịch xong tập thơ Hồ Xuân Hương mà cựu Tổng thống Bill Clinton có nhắc đến trong bài diễn văn chính thức trong chuyến sang thăm Việt Nam hồi cuối năm 2000. Tôi cũng nhận được tập thơ Spring Essence, Xuân Hương của anh gửi biếu kèm với lời nhắc lại chuyện cũ. Trước kia ông đã khuyến khích tôi rất nhiều trong việc dịch ca dao Việt Nam. Điều thú vị là Balaban cùng với 2 người Việt Nam tại Mỹ soạn bản thảo quyển sách Hồ Xuân Hương trên máy vi tính, có cả chữ quốc ngữ lẫn chữ nôm. Đó là cuốn sách Việt Nam đầu tiên in chữ nôm bằng máy vi tính. Chữ cũng khá đẹp, và bản dịch tuy chưa lột được hết nghĩa đen, nghĩa bóng của thơ tiếng Việt, nhưng cũng rất công phu. Balaban hỏi ý kiến về tập thơ Hồ Xuân Hương. Tôi trả lời đã đọc qua nhưng chưa thỏa mãn. Anh thừa nhận đã dịch khá thành công nhiều câu thơ trong dân gian Việt Nam, nhưng riêng đối với thơ Hồ Xuân Hương thì phải chịu thua. Chỉ dịch được một ý mà không sao diễn tả được hết những ẩn ý, nhất là những từ nói lái. Điều này anh đã đề cập đến trong lời tựa của quyển sách. Từ nước Mỹ về, tôi đi Strasbourg, một đô thị miền đông nước Pháp, giáp ranh với Đức. Dự hội nghị của Hội Quốc tế Nghiên cứu Âm nhạc và một cuộc hội thảo mà phần tôi chỉ thảo luận trong chương trình lịch sử âm nhạc là chấm. Khi đang dự hội nghị, bỗng thư ký đến mời tôi vào văn phòng để nghe điện thoại khẩn gọi từ Paris. Đó là Thủy Ngọc báo tin mừng. Ba ơi, chính phủ Pháp đã chấp thuận cho Diễm Tiên được sang định cư tại Pháp. Quả thật là tin vui, vì việc này tôi xin đã lâu nay mới được chấp thuận. Lần về Việt Nam trước đây, tôi thấy cháu Diễm Tiên bị dị ứng rất nặng mà chữa trong nước không khỏi. Cháu biết đờn chút đỉnh, học đờn bầu với Đức Thành, đờn canh với ông Sáu Xíu, biết đờn guitar, nhưng thi vô trường nhạc mấy lần lại không đậu. Thủy Tiên đã ly dị, một mình nuôi hai đứa con rất khó khăn, nên tôi quyết định xin đem cháu ngoại qua Pháp. Đầu tiên chính phủ Pháp không đồng ý, vì cháu có mẹ ở Việt Nam mà xin đi một mình là không phù hợp với chính sách đoàn tụ gia đình của Pháp. Tôi trình bày mẹ của cháu đang làm việc cho Viện Nghiên cứu Âm nhạc, coi như công chức của nhà nước Việt Nam, nên không thể xin xuất cảnh được, phải chờ đến khi hết hợp đồng mới xin đi sau. Hơn nữa, nếu con đi rồi thì sau này người mẹ xin đi sẽ dễ hơn. Người ủng hộ tôi trong việc này là ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Jacques Lang. Nhờ đó mà cuối cùng tôi xin được thị thực nhập cảnh cho Diễm Tiên qua Pháp. Theo chương trình làm việc, sau Strasbourg, tôi qua Budapest dự hội nghị về đề tài thang ông ngũ cung trong âm nhạc thế giới, rồi sẽ về Việt Nam, chừng đó sẽ kết hợp đưa cháu ngoại qua Pháp. Tháng 10 tôi về Việt Nam, ở luôn tới cuối năm. Tôi có đem theo một cây đờn tranh bằng giấy bồi do học sinh bên Pháp làm tặng cho cô giáo Claudine, rồi cô đem tặng lại tôi. Cô Claudine là giáo sư người Pháp dạy môn giáo dục âm nhạc ở trường trung học Soissons, trước đây có học đờn tranh với tôi. Một hôm cô đem cây đờn tranh Việt Nam giới thiệu với học trò lớp 5 của Pháp, tương đương lớp 7 của Việt Nam, học trò vào khoảng 13-14 tuổi. Cô đờn vài câu rồi cho các em ghi lại cảm tưởng. Sau buổi học, các em lên nhìn ngắm và thích thú vuốt ve cây đờn. Lễ Giáng sinh năm đó, học trò làm cây đờn tranh bằng giấy bồi, lấy nhợ làm dây, diêm quẹt làm trục, sơn màu như gỗ, rồi đem tặng cô giáo. Vài năm sau, cũng trong dịp lễ Giáng sinh, cô Claudine tới thăm tôi và nói, nhờ thầy dạy em đờn tranh mà em được món quà rất quý, nay em muốn đem tặng lại, gọi là để tạ ơn thầy. Tôi cảm ơn cô và giữ cây đờn ấy gần 10 năm. Khi về nước lần trước, tôi đến thăm lớp học đờn thiếu nhi tại trường Triệu Thị Trinh và nhận đỡ đầu cho nhóm này, chính là tiền thân của nhóm tiếng hát quê hương hiện nay. Lần đó, các cháu tặng tôi một bức tranh đẹp nhất trong cuộc thi vẽ nhạc cụ dân tộc. Tôi cảm ơn mấy cháu, nhưng không có gì tặng lại. Vì vậy, sang năm 1982, tôi đem cây đờn tranh bằng giấy bồi về tặng cho các cháu, nói rằng đây là cây đờn do các học sinh nhỏ tuổi bên Pháp làm ra tặng cô giáo, chỉ sau một lần được nghe và thấy cây đờn tranh Việt Nam. Trong khi đó, các cháu được tiếp xúc với cây đờn tranh hàng ngày thì phải ráng gìn giữ, đừng để cho nó bị quên lãng hay mai một. Rồi tôi ra làm việc tại Hà Nội, tham dự lễ kỷ niệm 35 năm thành lập ngành múa rối nước tại nhà múa rối. Trong dịp này, các bạn yêu cầu tôi phát biểu, tôi nói vắn tắt rằng hôm nay tôi muốn nhắc đến hai người có công rất lớn trong việc nghiên cứu múa rối nước, Tô Sanh và Nguyễn Huy Hồng. Sau khi tập kết ra miền Bắc, anh Tô Sanh, họa sĩ kim điêu khắc gia, do say mê nghệ thuật múa rối nên bỏ rất nhiều công sức trong việc nghiên cứu và phổ biến múa rối nước. Anh là người đầu tiên lên núi Đội tìm cách đọc bia Sùng Thiện Diên Linh trước đây bị ngã xuống rồi bụi đất lấp đầy, mà các chuyên viên của trường viện Đông Bắc Cổ và các nhà nghiên cứu Nhật Bổn đã bó tay không đọc được. Tô Sanh tình nguyện xách từng thùng nước từ chân núi Đội đi lên rửa và lấy kim tây cậy bùn đất đóng trong từng chữ, rồi nhờ chuyên gia khảo cổ dùng giấy bản đập lên mặt bia, in lại được tất cả hơn 4.000 chữ. Nhờ đó mà những nhà Hán học đọc được nội dung trên bia. Trong đó có đoạn nói rằng, trong dân gian Việt Nam có những trò diễn con rối trên mặt nước. Sau một thời gian khá lâu, thấy hay nên mới giới thiệu trò múa rối cho vua xem. Tô Sanh có viết một quyển sách thuật lại công trình nghiên cứu của anh về múa rối nước. Anh Nguyễn Huy Hồng cũng là người nghiên cứu đủ các loại múa rối, trong đó có môn múa rối nước, mà anh đã tìm hiểu rất tường tận. Cũng trong buổi lễ đó, tôi vinh hạnh được toàn thể đại biểu nhất trí tặng danh hiệu giám đốc danh dự của nhà múa rối nước Việt Nam. Trở về Sài Gòn, tôi thu xếp đưa cháu diễn viên qua Pháp. Năm đó cháu được 15 tuổi, ngày lên đường cháu mặc áo dài, tay cầm nón lá, thật dễ thương. Các cô tiếp viên hàng không Pháp rất thích, đã đem cho cháu mấy món quà nhỏ nhỏ, khiến diễn viên cũng vui. Tôi cứ tưởng sau khi làm giấy bảo lãnh và được chính phủ Pháp đồng ý thị thực nhập cảnh để diễn viên đoàn tụ với ông ngoại là đã hoàn tất mọi thủ tục pháp lý. Nhưng không ngờ khi vừa xuống phi trường đã bị hạch hỏi. Cháu nhỏ này mới 15 tuổi, cha cháu đâu? Cha mẹ cháu đã ly dị nên không biết hiện nay cha cháu ở đâu. Còn mẹ cháu? Mẹ cháu ở lại Việt Nam. Tôi là ông ngoại, có làm giấy tờ bảo lãnh cho cháu qua đây. Nhưng trên pháp lý, cháu này mới 15 tuổi, vô nước Pháp mà không có cha mẹ đi theo thì cơ quan Hồng Thập Tự có nhiệm vụ phải bảo vệ quyền lợi của cháu. Ngay lập tức, người đại diện Hồng Thập Tự tới gặp tôi và nói rằng họ chưa để cho cháu về nhà tôi trước khi kiểm tra lại mọi điều kiện để bảo đảm cuộc sống cho cháu. Vậy là trước mắt, diễn viên tạm thời phải về ở tại nhà dành cho những người vừa nhập cảnh vào nước Pháp theo diện di tản để kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, cơ quan Hồng Thập Tự yêu cầu tôi phải bổ túc hồ sơ. Trước nhất, ông trình giấy tờ để chứng nhận nhà ông có mấy phòng, đủ chỗ cho cháu nhỏ ở hay không. Thứ nhì, xin ông cho biết lương bao nhiêu, có đủ nuôi cháu không. Thứ ba, tuy trên thực tế là ông ngoại, nhưng ông phải làm giấy tờ xác nhận từ đây về sau bằng lòng lãnh trách nhiệm như một người cha, tức là phải bảo đảm lo cho cháu ăn ở, học tập như đối với một đứa con. Khi ông chứng minh đủ tất cả những điều kiện đó, chúng tôi sẽ giao cháu cho ông. Điều bất ngờ trong chuyện này là không bao giờ tôi nghĩ mình có đứa con nuôi. Ngay bỗng nhiên phải nhận làm cha đứa cháu nhỏ mới 15 tuổi. Tôi nộp đầy đủ giấy tờ cho cơ quan Hồng Thập Tự mới được nhận cháu diễn viên về. Theo luật lệ của nước Pháp, kể từ đó diễn viên là con nuôi của tôi, nghĩa là được hưởng tất cả quyền lợi như một đứa con ruột. Tôi được nhà nước phụ cấp số tiền 300 quan hàng tháng, đồng thời được trừ thuế lợi tức y như có thêm một đứa con. Bỗng nhiên cháu ngoại biến thành con, tôi phải đi giữ các cuộc họp phụ huynh. Khi cháu bệnh vô nhà thương mổ, tôi phải ký tên cho phép bác sĩ mổ. Chuyện gì liên quan đến cháu người ta cũng kêu tôi hết. Tình cờ mà tôi có thêm một đứa con. Trong đời tôi không bao giờ hết những chuyện bất ngờ